trong ba đường ác đạo sâu dày. Cuộc trần ai như hoa ngàn vội tan theo gió, xin quy y về nước Cực Lạc phương Tây. A Di Đà Phật, hồng danh con nguyện khắc ghi. A Di Đà Phật, lạy Phật chứng chi lòng con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 11 tháng 11 năm 2007, nhằm ngày mùng 2 tháng 9 Đinh Hợi, nhân tu một ngày, ban tổ chức chúng tôi tiếp tục thực hiện chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 8. Kính thưa toàn thể quý Phật tử đến chứng minh và tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoàng Pháp, người đã sáng lập nên chương trình Ánh Sáng Phật Pháp. Chúng tôi xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Ngộ Chân Thành, trụ trì chùa Giác Hạnh, tỉnh Tiền Giang. Và kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, vị sẽ giải đáp những thắc mắc xoay quanh vấn đề tu học cũng như trong cuộc sống của quý vị Phật tử trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Trí Chơn, trụ trì chùa Khánh An. Và chúng tôi cũng xin trân trọng chào mừng và giới thiệu sự hiện diện của hơn 5.000 quý nam nữ Phật tử cùng tham dự trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 8 ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trước khi vào chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 8 ngày hôm nay, chúng con xin được cung kính cung thỉnh Đại Đức Thích Trí Chơn hoan hỷ ban cho đôi lời để mở đầu cho chương trình hôm nay. Xin thành kính cung thỉnh Đại Đức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng tọa trụ trì, kính thưa quý vị tôn túc, thưa quý Phật tử tham dự khóa tu. Hôm nay tôi có nhân duyên được cùng với quý vị chia sẻ Phật Pháp trong khóa tu một ngày của chúng ta tại chùa Hoàng Pháp này. Tất cả chúng ta cùng nhau về đây là để tu, để học theo những lời dạy của Đức Phật. Như vậy chúng ta đến là để học Phật. Chúng ta phải xác định là mình học Phật để mình làm gì. Đó là cái hướng mà chúng ta phải nghĩ. Khi một người học văn á, thì người ta mơ ước học để trở thành một nhà văn, để viết văn, để đem cái sở học của mình ứng dụng cho cuộc đời. Khi một người học toán thì phải quyết tâm để trở thành một nhà toán học. Hay là một bác sĩ, một kỹ sư cũng thế. Đi vào cái con đường học của mình là phải quyết đạt cho bằng được làm kỹ sư, làm bác sĩ để phục vụ cho đời. Còn chúng ta học Phật là cái quyết tâm của chúng ta là làm gì? Tôi nói thì quý vị sẽ hơi giật mình, chứ tôi khuyên là chúng ta học Phật là để làm Phật. Bởi vì mình là con của Đức Phật, mà Đức Phật dạy tất cả chúng ta tất cả những người đệ tử Phật đều có cái hạt giống, đều có cái mầm móng Phật ở trong mỗi chúng ta. Quá trình học Phật chính là tưới tẩm, vun bồi cho cái hạt giống Phật đó được mỗi ngày lớn thêm, mỗi ngày được sinh tươi và mỗi ngày được trổ hoa. Cái học của xã hội, cái học ở ngoài đời là lấy cái kiến thức từ ở bên ngoài để đem vào trong đầu mình, đem đặt vào ở trong tâm mình, để mình hiểu biết trên các lĩnh vực. Học văn là phải viết văn cho thật giỏi, phải đọc sách cho thật nhiều. Học toán là phải ôn, phải luyện, vân vân và vân vân. Trở thành một cái nhà ngoại ngữ là học tiếng Anh, tiếng Tàu vân vân, tức là phải nhuần nhuyễn, phải ôn, phải luyện. Còn chúng ta học Phật là khai thác những cái tiềm năng vô tận ở ngay trong tâm của chính mình. Những cái tiềm năng rất vĩ đại nó có sẵn ngay trong tâm của chính mình, và chúng ta phải khai thác tối đa những cái trí tuệ, những cái tiềm năng ở trong thâm tâm của mỗi chúng ta. Trong giáo lý của Đức Phật có một bộ kinh gọi là Tâm Địa Quán, quý vị. Đức Phật ví cái tâm của chúng ta như là một cái mảnh đất. Tâm của chúng ta như là một mảnh đất. Mà quý vị biết, đã là mảnh đất thì không bao giờ là một mảnh đất trống. Mà mảnh đất đó hoặc là cỏ mọc, hoặc là lúa mọc, hoặc là hoa màu mọc. Thì chúng ta phải xác định cái mảnh đất tâm của mình là mình gieo trồng cái gì. Khi mình trồng lúa, mình trồng hoa màu, thì những cái cọng cỏ dại kia sẽ từ từ giới hạn. Còn chúng ta không trồng lúa, chúng ta không trồng hoa màu, đôi khi cỏ không trồng mà cũng cứ mọc, thậm chí là mọc tốt, mọc rất xanh tươi. Mà gặp phải mà cỏ như cỏ cú thì có lấy đá đè thì vẫn còn ở trong đó. Cho nên chăm sóc cái tâm của mình là chăm sóc những hạt giống của từ bi, của trí tuệ, của những cây lúa, và giới hạn đi những cái cọng cỏ. Chúng ta tu là sửa cái tâm của mình, sửa cái ý của mình, và sửa cái lời nói của mình, sửa cái hành động của mình. Cái gốc rễ bắt đầu từ cái tâm mà ra. Ba nghiệp để tạo nên cái quả mà chúng ta nhận lấy, đó là cái nghiệp về thân, nghiệp về khẩu, nghiệp về ý. Nhưng mà cái nòng cốt nhất thì chính là cái tâm. Cái tâm như thế nào thì chúng ta sẽ bày tỏ cái lời nói như vậy, chúng ta bày tỏ cái hành động như vậy. Người xưa dạy tâm ư trung, xuất hình ư ngoại. Nhìn một người đôi khi không trang điểm, bình dị thôi, nhưng mà nó toát lên một cái vẻ đẹp. Vẻ đẹp của đạo đức, vẻ đẹp của nhân cách, vẻ đẹp của lối sống. Bởi vì người đó có một cái tâm rất sáng, có một tấm lòng rất bao dung, và có một cái hành, một cái đức rất tuyệt vời. Chúng ta cũng gặp được những vị cũng trang, cũng điểm, cũng ăn, cũng mặc lịch sự, trang nhã, nhưng mà vẫn có một cái gì đó khiến chúng ta không có cảm tình. Lý do tại sao? Là nó xuất phát từ trong tâm. Cái tâm người đó không có được cái tình thương, không có được cái sự yêu mến. Vì vậy chúng ta học Phật là chúng ta sửa cái tâm, sửa cái hành động và sửa cái lời nói của mình. Trong chúng ta, tôi tin tưởng quý vị cũng đã tu, đang tu và sẽ đạt đến cái con đường mình. Nhưng mà trong cái tiến trình mình đi, đôi khi mình có nhiều cái thắc mắc, nhiều cái mình chưa hiểu biết tường tận. Tại sao có những lúc kinh điển như thế này, có đôi khi vị giảng sư phải nói như thế này, cho nên đôi khi mình chưa có nắm bắt được tường tận. Chính vì vậy mà ngày hôm nay sự hiện diện của chúng tôi có mặt ở đây là xin được chia sẻ với quý vị những cái thắc mắc, những cái chúng ta chưa hiểu, những cái chúng ta chưa đạt. Thì quý vị cứ tự nhiên, cứ mạnh dạn để mà bày tỏ lên cái thắc mắc của mình. Sự bày tỏ của mình không chỉ cho riêng mình mà cho những người bạn đạo xung quanh mình, hàng trăm hàng ngàn người cùng hiểu theo cái thắc mắc của mình. Đó là một cái điều rất là quý, và tôi mong tất cả quý vị hãy cùng nhau chia sẻ để chúng ta có được những cái lợi ích tốt đẹp trong giây phút mà chúng ta dự khóa tu ngày hôm nay. Xin cầu nguyện cho quý vị được sức khỏe.
A Di Đà Phật, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin thành kính tri ân lời pháp ngữ vừa rồi của đại đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì sau đây chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 8 xin được bắt đầu, và xin mời quý vị chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên của chương trình. Kính bạch đại đức giảng sư, chúng con được biết theo phong tục từ xưa đến nay của dân tộc Việt Nam thì những nhà nào có người chết thì phải lấy vải che các bàn thờ lại, và linh vị người mới chết thì không được thờ chung với bàn thờ của ông bà tổ tiên. Và khi đưa người chết ra nghĩa trang thì phải rải giấy tiền vàng bạc trên đường đi. Thì kính bạch đại đức giảng sư, chúng con được phép hỏi tại sao phải làm như vậy, và nếu không làm như vậy thì có vấn đề gì hay không? Xin đại đức giảng sư từ bi chỉ dạy. Nam mô A Di Đà Phật.
Một câu hỏi kính thưa đại chúng, nó gắn liền với cái văn hóa tâm linh của dân tộc Việt Nam mà ai trong chúng ta ít nhất cũng đã một lần gặp phải. Câu hỏi này có ba ý. Thứ nhất á, là khi mà có người mất á, thì tại sao phải lấy vải che bàn thờ? Cái ý thứ hai đó là khi mới mất không được phép đưa lên cái bàn thờ tổ tiên để thờ chung với ông bà. Và ý thứ ba đó là tại sao phải rải giấy tiền vàng bạc, rải khắp từ cái lúc mà bắt đầu động quan, rải khắp đường hết, bay tứ tung cho đến lúc đưa xuống huyệt. Và câu hỏi ngay từ đầu cũng đã xác định được rằng đây là phong tục từ xưa đến nay của dân tộc Việt Nam. Mà nói đến phong tục là nói đến tập quán. Và cái này xin thưa với quý vị là tín ngưỡng dân gian, chứ không phải là thuần chất trong giáo lý đạo Phật. Nhưng mà vẫn có cho đến ngày hôm nay. Trước hết tôi xin được chia sẻ với quý vị. Thứ nhất á, khi mà người vừa nằm xuống á, thì người trong gia đình phải lấy khăn, lấy vải, lấy báo để che cái bàn thờ. Đôi khi không phải che bàn thờ đâu, mà còn những cái nhà nào mà có kính là phải che kính luôn, đúng không ạ? Còn nếu mà không có vải che thì phải lấy vôi để gạch chữ thập lên. Cái ý nghĩa này nó là đơn giản. Khi mà người mất á, thì chúng ta quan niệm là còn ô uế, ô uế, không để động đến cái nơi tôn nghiêm, đến cái nơi thờ cúng của tổ tiên, của ông bà, cha mẹ hoặc là Phật Thánh. Trong cái tứ thư ngũ kinh của Khổng Tử thì có dạy cái bổn phận của con, của cháu đối với ông bà, đối với cha mẹ là như thế nào. Nó có năm cái ý. Thứ nhất á, là cư trí kỳ kính. Cư trí kỳ kính có nghĩa là khi mà sinh sống trong gia đình á, là phải tôn kính các bậc trưởng thượng, cha mẹ ông bà. Dưỡng trí kỳ lạc, khi mà phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc cha mẹ á, là phải vui, phải hoan hỷ, chứ không được mà cái mặt nhăn như cái quả táo tàu. Làm như vậy là không có làm bằng cái hết cái tâm mình, thiếu cái sự kính. Thứ ba đó là bệnh trí kỳ ưu. Khi mà cha mẹ hoặc là ông bà mà bệnh á, mình chăm sóc thuốc men á, là mình phải ưu tư, phải buồn, chứ không có vui trong cái sự đau bệnh của ông bà cha mẹ. Thứ tư là tan trí kỳ ai. Cái câu này là quý vị thấy có bốn cái chữ tàu mà thường dán phía trước cái bàn thờ khi mà cái quan tài đặt á, tan trí kỳ ai. Khi mà nhà có tang á, là phải buồn bã, phải thê lương lên, không được trang điểm, không được làm tóc, không được mặc đồ chỉnh chuệ, là những cái trang sức là phải tháo ra hết. Và cái thứ năm á, là tế trí kỳ nghiêm, là cái nơi thờ cúng là phải trang nghiêm, và trong lúc cử hành phải trang nghiêm. Tôi muốn nhắc với quý vị là cái ý thứ năm là tế trí kỳ nghiêm. Tổ tiên là có bàn thờ tổ tiên, mà người mới mất thì quan niệm là ế trượt, cho nên phải che phủ đi. Là cái lý do nó đơn giản là giữ sự trang nghiêm và thanh tịnh cho bàn thờ, chứ không có những cái ế trượt. Ngoài ra người ta không chỉ là che cái bàn thờ, mà che những cái tấm kính có ở trong nhà của chúng ta nữa. Đây cũng là xuất phát từ cái tập tục mà ra. Có những cái giai thoại mà người xưa kể, khi mà một người làm tội ác á, xuống dưới địa ngục á, là Diêm Vương hỏi tội. Nếu mà chúng ta chối á, thì có một cái gương, cái gương nó quay lại tất cả những hành động chúng ta đang làm. Lúc đó chạy trời không khỏi nắng, lúc đó có chối cũng không được, bởi vì cái tấm gương này nó phản ánh tất cả các cái hiện tượng mà khi chúng ta làm, khi chúng ta còn sống, cho nên không có thể nào mà thoát được. Đó là ý thứ nhất, mà phải che gương để người mất nhìn vào gương bị ám ảnh. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai á, khi mà người mới vừa mất á, là họ chưa có cái cảm nhận rằng họ đã mất, chưa có cảm nhận rằng họ đã mất. Nhưng nếu chúng ta để cái gương á, cái thần thức chiếu vào trong gương, người ta thấy được sắc diện đã mất của mình. Nó có phân biệt giữa người còn sống với cái thân tứ đại nó khác, và cái thần thức nó khác. Và dân gian nói thêm một câu nữa là người mất là cái hồn đi hỏng đất, cho nên rọi vô chi kính là thấy hết. Cho nên biết người, biết mình mất, cho nên rồi đau buồn, rồi thê thảm, rồi bi lụy, không giải thoát được. Thì tập tục dân gian là giải thích như vậy. Tức là nó có hai ý, để tránh cái thứ nhất là họ không có bị ám ảnh lại cái gương ở dưới địa ngục, mà họ rõ ràng là họ đang sống trong cái cảnh giới an lạc, chứ không có cái gương để mà chiếu lại cái hành động ác của mình. Cái thứ hai nữa để là ý thức được rằng là mình chưa chết. Khi vào nhìn trong gương là tự nhiên thấy mình mất, mình buồn, mình bã, mình khổ sở, mình vất vả. Chính vì vậy cho nên người ở trong gia đình là phải che lại cái tấm gương đi. Đó là cái ý tại sao mà che bàn thờ, che gương. Cái ý thứ hai á, là khi mà người mới mất á, là không được thờ chung với bàn thờ gia tiên. Cái này thì chúng ta ai cũng biết, nhưng mà một vấn đề sẽ được đặt ra cho chúng ta là nếu mà không thờ với bàn thờ gia tiên thì khi nào mới thờ được? Nó căn cứ vào cái tang, quý vị. Khi nào mà xả tang á, thì người đó được đưa lên bàn thờ gia tiên và coi như là cửu huyền thất tổ. Tang, ông bà ta dạy là khi mà bố mẹ mất á, là phải cư tang 3 năm. Vợ chồng mất cũng phải 3 năm. Còn anh em hoặc là dòng họ thì có khi là 1 năm, có khi là 3 tháng, có khi là 49 ngày, tùy nơi, tùy vùng. Nhưng mà đôi khi hiện nay á, cái tang nó bị mờ nhạt trong cái tâm thức của chúng ta. Có người suy nghĩ đeo tang vô vướng bận, làm ăn không được, cho nên là thôi xin phép thầy, khi mà bố mẹ con vừa nằm xuống cho con xả tang, có người thì thương thương tiếc tiếc ráng để đến 49 ngày, có người xả tang ngay ngoài mộ. Chúng ta phải biết được rằng là bố mình mẹ mình là hai đấng sanh thành để sinh ra chúng ta. Trên cái tang là nó bày tỏ cái sự hiếu kính. Mỗi lần chúng ta thấy mình đang có cái khăn tang trên đầu, mình đang mặc cái chiếc áo xô ở trên người mình, hoặc là không mặc mà mình đeo một cái tang nhỏ bằng lông tay, mình biết mình đang có chuyện buồn. Bố mất, mẹ mất, đó là một tai nạn lớn nhất trong cuộc đời. Để mình giới hạn những cái niềm vui của cuộc đời trong những lúc với bạn bè, những lúc cụng ly, những lúc ca nhạc, những lúc vui chơi, cái ý thức về cái tai nạn lớn nhất này nó vẫn thường trực ở trong thâm tâm mình, để mình giới hạn những cái nỗi vui giả tạm của cuộc đời, để mình dành cái tâm mình nhớ đến cha đến mẹ nhiều hơn. Đôi khi chúng ta đã không ý thức điều đó. Bố mẹ vừa nằm xuống, cỏ chưa mọc trên quan nấm mộ thì khăn tang đã tháo xuống. Tôi cũng thưa với quý vị là công ăn việc làm của chúng ta không hề liên quan gì đến cái tang, không hề nặng nề vấn đề này. Tâm tang hoặc là mang tang là mình để hiếu, còn chuyện làm ăn vẫn là làm ăn. Thành thử chúng ta nên giữ cái tang cho nó trọn cái hiếu đạo. Và đặc biệt chúng ta là người Á Đông, là người con Phật, thì chữ hiếu cần phải chú trọng hơn nữa. Vấn đề thứ hai, tôi đi vào cái câu hỏi là sở dĩ chúng ta chưa đưa lực được lên trên bàn thờ là bởi vì trong thời kỳ còn cư tang. Cư tang, tang chúng ta còn trên áo, trên người, trên đầu, thì bàn thờ kia vẫn còn đó. Bốn chữ tang trí kỳ ai vẫn còn đó, để thường trực trong thâm tâm của mình, để mình thờ, mình cúng, mình nhớ đến đấng sanh thành. Cho nên chưa phải đưa lên vội. Khi nào mà mãn tang rồi thì mình đưa lên. Nó chỉ có cái ý nghĩa là để cách biệt trong thời kỳ cư tang với thời gian đã trở thành cái bàn thờ tổ tiên ông bà cha mẹ. Là nó có cái sự cách biệt như vậy, để cho người sống ý thức thường trực trong thâm tâm mình về cái hiếu đạo, hiếu tâm của chúng ta với người qua cố. Ý nghĩa là nó như vậy. Cái ý thứ ba ở trong câu hỏi là khi mà đưa người mất ra ngoài nghĩa trang thì hay rải giấy tiền vàng bạc. Bắt đầu rải từ khi động quan, rải ra ngoài đường, rải liên tục cho đến xuống dưới huyệt, và thậm chí là bỏ dưới huyệt rất nhiều, đúng không? Cái này nó mang ý nghĩa gì? Đây là tín ngưỡng dân gian, quý vị. Ngày xưa khi mà phương tiện giao thông chưa thuận tiện thì chúng ta đưa tang bằng cách là khiêng quan tài. Có những trường hợp mà đi rất là trắc trở, quý vị, phải qua đèo, qua sông, qua suối, chứ không có được xe cộ đi như ngày hôm nay. Mà tín ngưỡng dân gian của chúng ta là đa thần, tin tưởng rằng ở ngoài đường thì có ông thần ở ngoài đường cái, dưới sông thì có hà bá, núi thì có thần núi, suối thì cũng có thần, và tất cả đâu đâu cũng đều có thần. Trước khi động quan còn có một cái lễ nữa, là quý vị biết là lễ cáo đạo lộ, đúng không? Cáo đạo lộ tức là trình bạch với các vị thần ở ngoài đường, cho phép cái đoàn đưa tang của chúng tôi bắt đầu từ khi động quan cho đến khi hạ huyệt được êm ả, được tốt đẹp, không có điều gì xảy ra. Điều gì xảy ra? Cái thứ nhất là đường xá trắc trở, sông suối chập trùng, nhiều lúc nó gặp sự cố đi thì rất là nguy hiểm, mà chúng ta lại sợ mà cái áo quan mà có chuyện gì là động đến người sống, động đến người sống. Thứ hai nữa, mà đụng chuyện mà cái nắp nó bật ra đó, là tiếng đời sẽ chê cười, rõ ràng là gia đình này không hiếu không thuận. Cho nên bố mẹ nằm trong kia không yên, giận dữ, bực bội, cho nên rất là sợ. Và cái sợ thứ ba nữa là gì, quý vị biết không? Sợ cái thứ ba là trong quan tài có vàng bạc châu báu, ăn cướp chặn đường lấy của. Cho nên cầu nguyện các vị thần ở đường, ở sông, ở suối là như vậy. Nó có cái tập tục gọi là cúng cáo đạo lộ. Nhưng mà cúng á, cũng chưa đầy đủ, còn làm gì nữa? Phải có đô la, có vàng bạc, rải cho các thần hối lộ. Đây là tấm lòng để thần ủng hộ đoàn đi được tốt đẹp, xuôi thuyền mát mái. Cái tập tục chính là vậy quý vị, là rải tiền vàng bạc cho các vị thần, cúng các vị thần để đoàn đi được tốt đẹp. Đó là tín ngưỡng dân gian. Cả ba ý này đều là phong tục, đều là tập quán. Nhưng mà một vấn đề đặt ra, nếu như tín ngưỡng dân gian, phong tục, tập quán, thì cái mối tương quan trong nhà Phật, những lời dạy của Đức Phật về vấn đề này như thế nào? Có chấp nhận hay không? Đây là chánh tín hay là mê tín? Mình là người học Phật, mình có nên làm hay không? Vấn đề được đặt ra chính là ở chỗ này, chính là ở chỗ này. Trong giáo lý đạo Phật có một cái thuật ngữ quý vị, gọi là bất biến, tùy duyên. Bất biến và tùy duyên. Khi mà đạo Phật truyền bá đến đâu á, thì hòa quyện trong cái nền văn hóa, trong cái sắc thái của từng vùng từng miền mà thuận cảnh để hành đạo. Vấn đề rải tiền vàng bạc, vấn đề đốt vàng mã, vân vân, đây là một cái tập tục của người Trung Hoa ngày xưa, là tập tục của người Trung Hoa ngày xưa. Khi mà đạo Phật truyền đến Trung Hoa, truyền đến Việt Nam thì cũng gắn với cái phong tục đó, gắn với phong tục tập quán đó, tức là tùy duyên, nhưng mà vẫn không đánh mất cái chất của nhà Phật. Cái bất biến đó là cái thể, còn cái tùy duyên nó là cái dụng. Cái dụng là cái để ứng xử, cái để mà thực hiện, còn cái chất là không thay đổi. Cái tập tục của cả một cái cộng đồng, cái tập tục của cả một quốc gia, của cả một đất nước, mà chúng ta đến đó chúng ta bát trắng thì chúng ta không có đất dung thân, chúng ta không có chỗ để mà chúng ta nói chuyện đạo. Cho nên vấn đề được đặt ra đó là phải làm sao đem được ánh sáng giáo lý đến với mọi người. Khi mọi người hiểu được giáo lý Đức Phật rồi, tự khắc người đó sẽ biết được rằng cái nào là chân, cái nào là giả, cái nào là thực, cái nào là hư. Tôi có một người bạn ngày xưa cũng dỗ người mẹ của mình, thì anh bạn cũng đem tiền vàng bạc ra đốt, và tôi là người đến cúng. Cúng xong rồi tôi hỏi ông bạn cũng thân người đời, tôi hỏi anh có nghĩ rằng là anh đốt giấy tiền vàng bạc, đốt nhà cửa này là mẹ anh nhận được không? Anh có nói một câu, tôi không đặt vấn đề là mẹ nhận được hay không, nhưng mà xã hội đều chấp nhận rằng chữ hiếu, trả hiếu cho mẹ là phải làm tất cả những cái lễ nghi đúng như tập tục của dân tộc Việt Nam. Và tôi làm như vậy với tất cả cái hiếu tâm hiếu đạo của tôi. Tôi làm bằng tất cả tấm lòng của một người con hiếu thảo. Còn nhận được hay không là mong được sự chứng tri của mẹ. Anh nói một câu như vậy. Thì quý vị thấy vì cái hiếu đạo cho nên vấn đề đó được phát sinh. Nhưng mà trong đạo Phật là chúng ta phải thấy được là cái nào là đúng, cái nào là sai. Đôi khi chúng ta bát trắng, không được thế này, không được thế kia, chưa gì hết mà bị dội một gáo trong lòng, cho nên đôi lúc cái niềm tin đối với chánh pháp không tiếp cận được. Thành thử giữa giáo lý Đức Phật với cái tập tục của dân tộc Việt Nam, nó có những chỗ dung hòa, đó là như vậy. Nhưng mà cái quan trọng là phải soi chiếu bằng ánh sáng trí tuệ. Cái chính là làm sao để cho người thác sinh được giải thoát về cảnh giới của chư Phật, chứ không phải là đem tiền vàng bạc hay là những cái thứ đó để người kia tiếp tục xuống dưới cõi âm để sống với đó. Mình không cầu cha mẹ mình sống mãi dưới cõi âm, dưới địa ngục, mà phải cầu cho giải thoát. Mà đã cầu cho giải thoát thì hà cớ gì phải cho quần, cho áo, cho nhà cửa, cho vàng bạc, đúng không? Thì đó là cái ý của câu thứ nhất chúng tôi xin phép được chia sẻ với quý vị.
A Di Đà Phật, chúng con xin thành kính tri ân phần giải đáp câu hỏi vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư. Và sau đây thì chương trình xin được tiếp tục với câu hỏi thứ hai. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, chúng con được nghe trong kinh có nói khi một người chết thì sau 8 tiếng đồng hồ nếu còn ấm ở đỉnh đầu thì người này đã được sanh về cõi trời hoặc là cõi Phật. Thế nhưng có người lúc sanh tiền thì họ có gây tạo các nghiệp bất thiện như là sát sanh, trộm cướp, tà dâm hay là mắc nợ tiền bạc với một người nào đó. Thì đáng lý ra với những cái nghiệp bất thiện này á, thì họ phải đọa vào các nơi khổ báo để chịu những cái hình phạt mà mình đã gây ra. Vậy mà trong những trường hợp này á, thì có một số người sau khi chết sau 8 tiếng đồng hồ thì họ lại có hiện tượng là ấm ở đỉnh đầu. Nếu như theo trong kinh thì người này đã được sanh về cõi Phật. Thì vậy thì trong trường hợp này nhân quả như thế nào, có công bằng hay không? Xin Đại Đức Giảng Sư hoan hỷ từ bi giải đáp cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thành kính cung thỉnh Đại Đức.
Kinh nghiệm của những người tôi dùng cái từ là độ tử, quý vị, những người độ tử tức là giúp cho Phật tử, giúp cho ba tánh khi mà hữu sự trong cái việc mà tang chế, hay là nói rõ hơn là trong gia đình khi có người mất, thì tổng hợp lại thấy được những cái rút ra được những cái bài học khi mà người đó thác sinh thì đi về đâu, nó tùy thuộc vào những cái điểm nóng ở trên thân thể. Hòa thượng Thiện Tâm có nêu trong cái quyển Niệm Phật Thập Yếu là đảnh thánh mắt sinh thiên, tức khi mà nóng ở trên đỉnh đầu tức là về với cõi thánh, cõi của chư Phật, mà khi mà nóng ở con mắt thì được sinh về cõi trời, còn nóng ở ngay cái ngực là được trở lại làm người, nóng ở bụng là làm ngạ quỷ, nóng ở đầu gối là làm súc sinh, và nóng ở dưới lòng bàn chân là rơi vào địa ngục. Thì cái hiện tượng này, hiện tượng nóng này nó như thế nào? Cái nóng tức là cái điểm trước khi cái thần thức rời khỏi cái thể xác giả tạm bốn đại này. Cái từ phổ thông chúng ta gọi là vong hồn hay là vong linh. Cái từ mà Nguyễn Du gọi là thác là thể phách, còn là tinh anh. Chính cái tinh anh nó là cái còn lại, là cái phần hồn. Mà trong duy thức học á, gọi là thức, gọi là thức. Có một thuật ngữ gọi là khứ hậu lai tiên. Ở trong Bát Thức Quy Củ có dạy khứ hậu lai tiên. Khứ hậu là đi sau mà đến trước. Tôi xin lỗi quý vị được nêu cái này. Trong kinh Đức Phật dạy khi mà thần thức của một con người tái sinh vào một cái cảnh giới nào đó, là do bị vô minh che lấp mà cái ái nhiễm còn rất nặng. Cho nên vì cái vô minh, vì cái ái nhiễm mà cái thần thức đó nhập vào trong một cái bào thai, tùy vào cái nghiệp lực của mình mà đi vào. Trong mối quan hệ sinh lý của một người nam và một người nữ, khi hai người quan hệ, nếu cái thần thức này là nam á, thì lại luyến ái cái người nữ. Lúc này cái luân lý đạo đức chưa có, cái trật tự của xã hội chưa hình thành, mà chỉ có cái thức ái nhiễm thôi, cho nên mê đắm cái người nữ kia và nhập vào. Nhập vào là để thích thú với cái người nữ kia. Còn nếu cái thức á, là người nữ á, thì cũng nhập vào thích cái người nam kia. Từ đó mà thọ thai, từ đó mà thọ thai. Cái thức này cũng gọi là cái thân trung ấm. Thân trung ấm vào trong đó để thọ thai. Cho nên gọi là cái thức này là lai tiên là vậy. Lai tiên là đến trước. Khi chưa hình thành được cái bào thai, hai người đang quan hệ sinh lý chưa hình thành một cái kết quả, để lại một cái kết quả, thì cái thức đã xuất hiện trong lúc đó rồi. Cái này gọi là lai tiên. Còn khứ hậu là gì? Khứ hậu tức là đi sâu cùng. Khi một cái thân của một người mất á, là cái thức sẽ rời cuối cùng, rời theo từng phần, từng phần, từng phần. Nếu cái thức này á, mà chúng ta thấy một con người đang nằm chết, bắt đầu lạnh, lạnh từ bàn chân, rồi lạnh lên đầu gối, lạnh lên bụng, lạnh lên ngực, lạnh lên chỉ còn ở trên đỉnh đầu nóng thôi. Có nghĩa là cái thức này vẫn còn ở trong cái thân thể này, còn tụ ở trên đỉnh đầu, chứ chưa chết hẳn đâu, chưa chết hẳn. Khi cái đỉnh đầu, rờ đỉnh đầu mà thấy nóng, biết người này sẽ về cõi thánh, người này sẽ về cõi thánh. Và nếu như một cái thân chết từ từ, lạnh chân, lạnh đầu gối, lạnh bụng, lạnh trên người, nhưng mà cái đầu cũng lạnh luôn, nhưng mà xuống cái vào mặt nóng, chắc chắn người này về cõi trời. Hoặc là lạnh chân, lạnh đầu gối, lạnh bụng, rồi lạnh đầu, lạnh mặt, nhưng mà cái ngực nóng, là về lại với kiếp người. Có nghĩa là cái thần thức nó, cái thần thức nó tụ ở tại đâu và nó rời đi, thì biết là người đó sẽ về cảnh giới nào. Nếu mà ấm bụng là về ngạ quỷ. Bụng là chỗ nào? Bụng là để ăn, để chất chứa lương thực. Ngạ quỷ là cái gì? Ngạ tức là đói, là quỷ đói. Đó. Cho nên tích tụ ở chỗ cái bụng, đói khát. Và nếu như ở dưới đầu gối ấy, là súc sinh. Và nếu như ở dưới lòng bàn chân ấy, là đó là cái địa ngục. Thì các bậc tiền tổ của chúng ta thì rút ra những cái kinh nghiệm tổng hợp của cuộc đời để nêu ra cho chúng ta như vậy. Nhưng mà cũng có một sự răn nhắc là, răn nhắc là khi trong gia đình có người mất thì chúng ta phải giới hạn tối đa. Thứ nhất là việc ồn náo, tránh sự buồn bã khóc lóc. Và đừng có coi thử cha mình, mẹ mình, người trong thân mình thác sinh về cảnh giới nào, rờ tùm lum tà la, rờ đầu, rờ cổ, rờ chân, rờ bụng, rờ trên đầu. Cái thần thức nó bị tán loạn và không định được tâm, không định được tâm, thì ảnh hưởng đến cái sự thác sinh của người này. Cho nên chúng ta không vì vậy mà chúng ta cứ xoa đầu rồi xoa mặt rồi xoa bụng để coi thử cái người này về cảnh giới nào. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái thần thức. Và khi mà quý vị biết cái thần thức mà sắp qua đời đã chuyển một thân mới rồi, là nó sẽ yếu, nó rất là nhạy cảm, nó yếu ớt lắm, nó sẽ dễ bị động lắm. Như vậy sẽ tác động rất lớn đến cái sự thọ báo. Cho nên chúng ta không vì vậy mà làm chao đảo hoặc là động rất nhiều đến cái thân thể này. Một vấn đề được đặt ra cho chúng ta, nếu cái người này trong cuộc đời làm ác, gây ra những cái quả báo không tốt đẹp cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, nhưng mà được sanh lên cõi thánh, sanh lên cõi trời, nói chung là sống thì ác mà được hưởng quả báo tốt đẹp, thì vấn đề được đặt ra là gì đây? Và điều này có hay không? Xin thưa, có. Có những người làm ác nhưng mà được sinh thiên, sinh lên cõi thánh. Có những người làm hiền mà lại cuối cùng cứ chao đảo, cứ vất vả, sinh vào những cái cảnh giới đau khổ. Ở đây chúng ta đặt ra cái vấn đề nhân quả. Một vấn đề được đặt ra đó là nhân quả. Dân gian chúng ta thường nêu là gieo nhân nào thì quả đấy. Gieo cái nhân tốt thì được quả tốt. Gieo cái hạt ớt thì phải chịu đắng cay. Gieo quả cam thì sẽ được ngọt ngào. Nhưng trong trường hợp này, có những hành động ác mà sao chết lại được sanh thiên, được ấm đỉnh đầu. Cái này nó đề cập đến cận tử nghiệp quý vị. Đây là một cái rất quan trọng trong cuộc đời của chúng ta ở những lúc cuối đời. Khi chúng ta đề cập đến nguyên lý nhân quả là chúng ta đề cập đến vấn đề nghiệp báo. Nói đến nhân quả là nói đến mối tương quan giữa nhân và quả. Nói đến nghiệp báo là nói đến thiện và ác. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng là cái nhân quả mà Đức Phật dạy cho chúng ta, nó không phải là nó máy móc như chúng ta suy nghĩ. Nó không hề máy móc một tí nào hết. Không phải là gieo cái nhân đó là dứt khoát phải lãnh cái quả đó. Chưa hẳn. Có một cái thuật ngữ mà chúng ta nói cho đủ, đó là nhân, rồi duyên, rồi mới tới quả. Cái nhân này chỉ là mới có vài chục phần trăm thôi, nhưng mà cái quan trọng hơn là cái duyên. Nhưng vấn đề tôi muốn trở lại đó là cái cận tử nghiệp, quý vị. Cận tử nghiệp là một cái rất quan trọng. Có thể chúng ta làm thiện cả một đời, nhưng mà khi sắp lâm chung, thần thức của chúng ta nghĩ đến vấn đề ác, suy tư những vấn đề ác và phủ nhận lại những hành động nghiệp thiện của mình, hóa ra cả đời làm thiện không có ích gì, chẳng hạn như vậy, thì sẽ đi vào cảnh giới ác. Giống như chúng ta là chở nguyên một cái cổ xe đầy vàng bạc châu báu, đến giờ chót chúng ta đổi tay lái, giờ chót đổi tay lái, chỉ cần cua một tí là nó lệch đường. Đó là cái cận tử nghiệp, cái cận tử nghiệp. Hoặc là có những người, cả một người làm đời việc làm việc ác, nhưng mà giây phút cuối cùng chánh định, chánh niệm và tâm hướng thiện thì lại được sanh thiên, lại được sanh thiên. Điều này là có, cái chính là ở trong cái quả dị thục, quý vị. Cái quả dị thục tức là cái quả chín mùi trước khi mà cho đến cái khi mà cái ngưỡng cửa của cái quả nó có. Cái này chúng ta không suy tư được, chúng ta không mường tượng được, chúng ta không thể lý luận được. Ở trong kinh Tâm Tăng Chi phẩm bốn pháp, Đức Phật dạy là có bốn lĩnh vực mà tư duy của con người không thể mường tượng được. Bốn lĩnh vực đó, tư duy suy nghĩ của con người không thể nghĩ ngợi được, bởi vì nó ly danh tự tướng, ly ngôn thuyết. Cái lĩnh vực thứ nhất là cảnh giới của chư Phật. Cảnh giới của chư Phật, suy tư của con người không mường tượng được. Nơi đó không có những dấu chân của nhân sinh, không có bóng dáng của tư duy. Thứ hai là cảnh giới của tâm. Tâm thức cũng là một cảnh giới không tư duy. Thứ ba là cảnh giới của người đang tu tập thiền định. Và thứ tư là quả dị thục, không thể tư duy được, mà nó tùy vào cái nghiệp báo, vào cái thức của người đó tạo tác như thế nào. Có thể chúng ta làm ác, nhưng mà khi chúng ta hướng thiện, chúng ta gặp cái quả thiện. Chúng ta làm thiện, nhưng mà cuối đời tâm của chúng ta ác, thì chúng ta nhận cái quả báo ngay trong cái giai đoạn mà chúng ta, cái thần thức chúng ta đang chiêu cảm. Có một câu chuyện về Ngộ Đạt Quốc Sư mà có lẽ trong chúng ta ai cũng biết. Ngộ Đạt Quốc Sư ngày xưa là có pháp danh là Tri Huyền, tu ở tại chùa An Quốc. Ngộ Đạt Quốc Sư là một người tu hành rất tinh tấn, quý vị. Ở trong chùa có một vị thầy bị ghẻ, bị nhọt, đau nhói cả người. Cả chúng chùa ai cũng ghê gớm hết á. Cả chúng chùa ai cũng ghê gớm. Nhưng mà chỉ có một mình thầy Tri Huyền là chăm sóc cái vị thầy già này. Mỗi ngày thì tắm rửa, lau mình, lau mẩy, rồi tha thuốc, làm một cách là vui vẻ, không biết mệt mỏi. Người này một thời gian thì vị thầy già hết bệnh, thấy được cái đạo hạnh của Tri Huyền tuyệt vời quá, cho nên lão tăng này chỉ nói một câu: mai mốt mà cuộc đời tu hành của thầy có gặp sự cố, thầy đến cái nơi ở của tôi, đó là cái núi Cửu Lũng ở Bành Thành, thuộc về Tây Thục. Thầy băng qua một cái dòng suối có hai cây tùng, nơi đó thầy sẽ gặp tôi. Chỉ nói vậy thôi. Rồi sau đó thì đường ai nấy sống, chùa ai nấy tu. Tri Huyền sau này tu hành và uy tín rất lớn, đạo hạnh rất cao, cả vua quan và cả dân chúng đều kính phục. Lúc bấy giờ là dưới triều đại của vua Đường Ý Tông, và vua mời Tri Huyền làm quốc sư, có cái đạo hiệu là Ngộ Đạt, tức là thầy của vua. Ngộ Đạt quốc sư hoằng pháp rất tài tình, giảng pháp cả hàng ngàn ngàn người nghe, vua đều kính phục, kính trọng Ngộ Đạt quốc sư. Vua Đường Ý Tông tặng cho một cái pháp tòa bằng trầm hương. Trong một lần nọ, Ngộ Đạt trèo lên thăng tòa để thuyết pháp, ngồi trên cái tòa trầm hương. Và sau lần đó, tự nhiên có một cái mục ghẻ mọc ngay dưới chân mình, mà mục ghẻ mặt người, có mắt, có tai, có mũi, rồi có miệng. Đau nhức thân thể của Ngộ Đạt, mà cứ đút đồ ăn vào thì cái mục ghẻ nó ăn, cứ đút cơm vào thì mục ghẻ ăn. Ăn thì thấy đỡ nhất, nhưng mà chập sâu thì đau đớn tiếp, kéo dài ngày này tháng nọ. Thì một hôm Ngộ Đạt nhớ đến cái vị thầy năm xưa mình đã giúp đỡ, và vị thầy ấy có cho cái địa chỉ. Thôi bây giờ đau đớn quá rồi, đây cũng là một trong những sự kiện cuộc đời, hãy tìm đến cái vị thầy kia. Đến Tây Thục, Bành Thành, và đến cái núi Cửu Lũng. Vừa qua một dòng suối thì có chú Tiểu Đồng đứng: thưa quốc sư, thầy chúng con đang đợi ngài từ sáng tới giờ. Mời Ngộ Đạt vô. Thì Ngộ Đạt mới chỉ bày, giải bày là chúng con đang bị một cái bệnh nan y quá, đau nhất cái một ghẻ mặt người mà cứ lớn dần mà biết ăn nữa. Thì lúc đó vị lão tăng nói: thôi cái này đơn giản không có gì, thôi ngủ giấc đi, mai tính chuyện. Rồi tối cả hai vị cùng đàm đạo với nhau. Thì lúc đó thì cái mục ghẻ nó không có đau nhất, cũng còn đó nhưng mà không đau nhất. Đàm đạo với nhau. Rồi sáng hôm sau lão tăng đưa Ngộ Đạt ra ngoài dòng suối. Rồi lão tăng nói: bây giờ thầy hãy lấy cái nước suối này, thầy cứ thầy phát lên đi, là một gục ghẻ nó sẽ tróc ra. Thì Ngộ Đạt đưa cái chân xuống nước và vừa phát nước lên thì một cơn đau nhói và một ghẻ la hét lên: Ngộ Đạt, ông khoan đã, ông hãy dừng tay lại đi, hãy nghe tôi nói nè. Ông là người đạo cao đức trọng, là người học rộng nghe nhiều. Ông đã đọc cái câu chuyện Viên Án giết Triệu Thố giữa chợ Đông chưa? Ngộ Đạt nói: tôi đọc rồi. Ông có biết Viên Án Triệu Thố là giai thoại ai hay không? Viên Án chính là ông, mà Triệu Thố chính là tôi. Ngày xưa ông đã giết tôi giữa chợ Đông, tôi oán hận ông, tôi căm thù ông. Nhưng sau cái sự cố này, ông là một vị tu hành đạo cao đức trọng, suốt 10 kiếp ông tu hành quá chân chính, tôi không hại được ông. Nhưng mà tôi không thể nào mà tôi quên được cái mối thù này. Cho nên cái lúc mà Đường Ý Tông cúng cho ông một cái tòa trầm hương, ông ngồi lên để thuyết pháp, bất giác tâm thức tự mãn, tức là hơi tự cao một chút. Lúc đó đức bị tổn và tôi xâm nhập vào trong thân thể ông, để tôi phải trả cái báo này cho bằng được. Bây giờ thôi thì báo oán đến đây đã hết. Thì Ngộ Đạt phát thêm vài cái nước lên nữa thì bất tỉnh đau. Sau cơn đau đó thì tỉnh lại và cái mặt người không còn nữa, trở lại con người bình thường. Và khi mà mở mắt ra thì không thấy chùa chiền, không thấy cái vị lão tăng kia, không thấy ai hết, thấy mình ở giữa cánh đồng. Thì quý vị, cái vị lão tăng kia chính là Ca Nặc Ca Tôn Giả. Kể từ đó Ngộ Đạt quốc sư về viết cái bộ Thủy Sám. từ bi thủy sám pháp để cho mỗi ngày chúng ta sám hối ngày hôm nay. Tôi kể câu chuyện để quý vị, để cho quý vị thấy được điều gì. Tức là cái nhân là giết người, cái nhân là giết người. Viên án giết rượu thố giữa chợ đông, rõ ràng là cái nhân tội ác. Mạng thì phải đền mạng chứ, nhưng mà cuối cùng sao? Đâu có đền mạng đâu, mà chỉ đền các cái mục, chỉ có cái mục ghẻ thôi. Cho nên cái quả dị thục, cái kết quả là nó nằm ở chỗ cái cận tử nghiệp, ở chỗ quả dị thục. Ở trong Kinh Tăng Chi cũng có một cái câu chuyện nữa mà Đức Phật ví von á. Cái quả báo tâm thức của chúng ta nó giống như là cái muối nha quý vị. Khi mà muối bỏ vào nước á, nếu như một nắm muối mà chúng ta bỏ vào trong cái ly, bỏ vào trong chén á, thì rõ ràng là nước mặn không thể nào uống được. Nhưng mà cũng cái nắm muối này mà chúng ta bỏ vào trong sông, bỏ vào trong suối, thì rõ ràng không có một tí ngọt, không có một tí mặn nào hết. Cũng thế, cái nhân chúng ta tạo như vậy, nhưng mà trong quá trình thời gian chúng ta tu tâm, chúng ta tích đức, chúng ta cải thiện, thì quả báo không mất, nhưng mà nó sẽ chuyển đổi. Từ một cái hành động là giết người, nhưng mà do tu tập suốt 10 kiếp, cho nên cái quả báo chỉ còn là cái mặt người thôi. Còn chúng ta tạo một cái nhân gọi là ác, nhưng mà chúng ta biết tu, chúng ta biết hướng thiện, chúng ta về dự khóa tu Phật thất, chúng ta tu một ngày, chúng ta sửa cái tâm của mình, thì cái quả nó sẽ nhẹ 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 đi rất nhiều. Cái làm phước là cái để bù lại cái vấn đề tội, chứ không phải là dứt khoát cái nhân như vậy, cái quả nó phải như vậy, mà nó tùy thuộc vào cái duyên. Cái nhân như vậy nhưng mà cái duyên nó tích cực thì nó sẽ chuyển được cái quả. Cho nên cái giáo lý cơ bản của Đức Phật dạy cho chúng ta đó là nhân duyên, duyên khởi. Cái nhân là nó ác, nhưng mà chúng ta biết tu, chúng ta biết tích đức, chúng ta biết làm thiện, thì nó chuyển được cái quả. Tuy không mất nhưng mà nó sẽ nhẹ đi rất nhiều, nhẹ đi rất nhiều, là như vậy. Thì trở lại với cái trường hợp mà tại sao những người trộm cướp, tại sao những người có những hành động xấu nhưng mà cuối đời lại được sinh thiên, là bởi vào cuối đời người đó cận tử nghiệp, cái người đó hướng thiện, người đó nhất tâm niệm Phật, thì người đó được sinh thiên. Cho nên cái quan trọng nhất là cái dị quả dị thục, là cái cuối đời chúng ta phải nhớ cho cái điều đó. Khi mà chúng ta bệnh hoạn, chúng ta phải nhất tâm niệm Phật, chúng ta phải nghĩ đến Phật, và khi nhắm mắt xuôi tay chúng ta sẽ đạt được cái kết quả như ý, là về cảnh giới của chư Phật. Còn những cái quá khứ đôi khi chúng ta làm ác thì chúng ta trả, nhưng nó sẽ nhẹ đi rất nhiều, chứ không dứt khoát phải như vậy. Thì đó, xin được chia sẻ với quý vị.
A Di Đà Phật, xin thành kính tri ân đại đức giảng sư. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng của chương trình. A Di Đà Phật, kính bạch đại đức giảng sư, một người sắp lâm chung thì rất là cần sự hộ niệm của các bạn đồng tu. Thế nhưng những người hộ niệm cho người sắp mất lại là những người phạm vào các giới luật của Phật. Như vậy thì sự hộ niệm ấy có trở ngại gì cho việc vãng sanh của người sắp mất hay không? Xin đại đức giảng sư từ bi chỉ dạy. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng tôi cũng vừa đề cập đến với quý vị cái cận tử nghiệp đó quý vị. Nghiệp là một hành động có tác ý được gọi là nghiệp, còn hành động mà không tác ý không thể gọi là nghiệp. Đó là những hành động mà chỉ là hành động. Khi nào mà có cái tâm của chúng ta dán vào, để tâm vào làm việc gì đó, cái chính cái đó mới gọi là nghiệp. Và một người sắp lâm chung á, thì rất cần sự hộ niệm của những người xung quanh, để người kia được nghe câu kinh, câu niệm Phật mà được siêu thoát. Học pháp môn niệm Phật thì quý vị biết rồi, nó có trì danh niệm Phật, rồi quán tưởng niệm Phật và quán tướng niệm Phật. Thì trong đó có cái pháp môn gọi là trì danh. Chúng ta không có quán tưởng cái hình ảnh của Đức Phật A-di-đà, chúng ta không có quán tưởng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà chúng ta chỉ chuyên tâm về niệm Phật, chuyên tâm để niệm Phật, thì chúng ta cũng được thác sinh. Và Đức Phật A-di-đà cũng hứa với chúng ta rằng, nếu một người nào đó mà niệm từ một cho đến 10 danh hiệu Phật thì chắc chắn người đó sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới cực lạc. Vấn đề được đặt ra ở đây là người niệm Phật nhưng mà giới luật không tinh nghiêm thì có kết quả hay không, và có đem lại điều mong muốn là sẽ được giúp cho người kia siêu thoát hay không. Những tiếng niệm Phật xung quanh, kính thưa quý vị, đó là cái duyên để trợ cho người kia. Một vấn đề được đặt ra là cái người nằm đó đang trong cái cơn bệnh nguy kịch, thần thức có còn tỉnh táo hay không, có định tâm để niệm Phật hay không, có lắng tâm để nghe lời kinh hay không. Đó là cái quan trọng nhất, đó là cái cơ bản nhất. Cái thứ hai là những người trợ duyên xung quanh niệm Phật. Tôi muốn nói là cái cận tử nghiệp, kể cả là người kia ác như thế nào, phạm giới luật như thế nào, nhưng mà cái chính là cái cận tử nghiệp. Mà người này khi mà niệm Phật là tâm chuyên chú niệm Phật, thân thanh tịnh niệm Phật, và miệng nhất hết tất cả đều niệm Phật hết, thì nó vẫn có một cái kết quả để nó đem lại một cái lợi ích cho người kia, đem lại lợi ích cho người kia. Còn giữa cái mà giới luật không tinh nghiêm với là cái cuối đời của người kia, nó còn tùy thuộc vào cái dị thục quả như chúng tôi đã đề cập từ trước. Còn trong hiện hữu, nếu như thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh và ý thanh tịnh, cái này rõ ràng là tam nghiệp thanh tịnh, thì kết quả vẫn như ý muốn, kết quả vẫn như ý muốn. Còn cái quả báo thì không bao giờ mất, nhưng mà nó sẽ chuyển, nó chuyển theo sự tu hành của chúng ta. Nếu người nằm đó mà thần hồn vẫn tỉnh thức, tâm, thân và miệng đều lắng lòng, đều thanh tịnh niệm Phật thì được vãng sanh. Và những cái trợ duyên xung quanh vẫn có những cái kết quả giúp người kia được siêu thoát, chứ không phải là vì lý do này, vì lý do kia mà không có sự ảnh hưởng. Quá khứ đôi khi có thể là chúng ta phạm cái này, phạm vào giới này, phạm vào giới kia, nhưng mà trong hiện hữu, thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh và khẩu thanh tịnh, nhiếp tâm để niệm Phật thì vẫn có được cái lợi ích chứ, vẫn có được cái kết quả chứ. Thành thử với cái thời gian mà ban tổ chức cũng cho biết là cũng đã hết giờ, thì chúng tôi chỉ xin được chia sẻ ngắn gọn để rồi chúng ta nắm bắt được một chút gì đó trong cái sự chia sẻ của chúng tôi. Được xin cầu chúc cho tất cả quý vị có được thân khỏe, tâm an, dũng mãnh tu trì, tinh tiến, để mai kia chúng ta là những cái hoa sen tươi đẹp ở trên cảnh giới của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 8 hôm nay, quý vị nào còn thắc mắc gì về những vấn đề cũng như những nội dung của ba câu hỏi vừa nêu trên, thì quý vị chúng ta cứ mạnh dạn để bày tỏ cũng như nêu lên những cái thắc mắc của mình để được Đại Đức Giảng Sư giải đáp cho quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Bạch Thầy, con xin hỏi một câu hỏi là, như hồi nãy Thầy nói là cái người mà chết là cái đỉnh đầu mà được nóng á, thì được vãng sanh, thưa có phải thưa nhị không thưa Thầy? Mà có cái điều đó là có phải là chắc chắn hay không? Tại vì con mẹ của con khi mà mất thì đỉnh đầu nóng cho tới 9 tiếng đồng hồ, thì con vẫn thắc mắc hoài là không biết có phải thật là vãng sanh hay không. Cho nên con xin hỏi Thầy cái điều đó.
A Di Đà Phật, xin cảm ơn con. Thưa quý vị, cho ông tràng vỗ tay.
Tôi có một câu chuyện tôi kể cho quý vị nghe, chuyện vui. Có một ông bệnh nhân nọ, bệnh nguy kịch rồi, bệnh có thể nói là bệnh không còn thuốc cứu chữa nữa, và ông cũng thừa biết được rằng là ông sẽ chết trong nay mai. Lúc bác sĩ đến trị bệnh thì bác sĩ nói ông yên tâm, tim ông vẫn còn tốt, gan ông còn tốt, ruột ông vẫn còn tốt, thân thể ông tốt chứ không có điều gì xảy ra. Thế thì ông này với nói với bác sĩ, như vậy là chúng tôi chết trong một trạng thái thân thể còn tốt, đúng không? Nói như vậy có nghĩa là gì? Trong giáo lý đạo Phật dạy chúng ta, lúc cuối đời mà chúng ta thân thể nhẹ nhàng, an nhàn ra đi, như vậy là chúng ta có thể là chúng ta chưa chết là sẽ chúng ta biết được vãng sanh. Nhưng mà lúc nhắm mắt xuôi tay, thấy được thân an ổn, tâm an ổn, có nghĩa là thần thức sẽ đến cảnh giới an ổn. Còn hồi nãy tôi có nói là thánh đảnh, mặt sinh thiên, ngược người, bụng ngạ quỷ, thì cái này là tổng hợp cuộc đời. Như tôi đã nói với quý vị, tổng hợp cuộc đời mà các tổ của chúng ta đã để lại những cái rút ra những cái kinh nghiệm rồi dạy cho chúng ta như vậy, dạy cho chúng ta như vậy. Còn bản thân chúng tôi chưa thể nói một điều gì là chắc chắn hay không, bởi vì để mai mốt tôi chết rồi tôi rờ thử mình nóng chỗ nào đã.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thầy các thầy, từ khi con được biết Phật pháp, con thường tụng kinh cầu siêu cho ông bà cha mẹ nói chung và các linh hồn nói riêng. Xong con nghĩ cứ ngày rằm mùng một trên bàn thờ ông bà có đĩa trái cây, mà khi thắp nhang lên thì cũng khấn ông bà để hưởng thụ thưởng thức, thì con thấy điều này hơi mâu thuẫn. Bởi vì một lẽ mình xin cho mọi người được cầu siêu, nhưng mặt khác thì lại mời hưởng thụ, thì con thấy nó có một cái gì đó mâu thuẫn. Con xin các thầy giải thích và chỉ dạy cách cho Phật tử chúng con thắp nhang cho ông bà, cha mẹ như thế nào để cho nó đúng với Phật pháp. Con cảm ơn.
Cái mâu thuẫn là khi mà chúng ta cúng thì chúng ta khấn vái tổ tiên ông bà được về để chứng cho cái lộc mà mình cúng. Nhưng mà tại sao Phật dạy thì cầu cho siêu thoát mà còn mời về để chứng? Còn thứ hai nữa là đốt hương là đốt như thế nào đó, cho nó đúng nghĩa. Hương là bày tỏ cái tấm lòng thơm thảo của mình. Mình không có hiếu kính, mình không có đạo đức, mình không có nhân cách. Giữa một cây hương, một cây củi, không có gì khác nhau hết. Còn nếu mình có giới đức, mình có phẩm hạnh, mình có tu tập thiền định, mình có trí tuệ, đốt một nén hương nhưng nó lan tỏa đến cả mười phương chư Phật. Hương là một cái biểu trưng cho tấm lòng của mình. Có ba loại hương: hương giới, hương định và hương tuệ. Có năm loại hương là thêm cái hương giải thoát và cái hương giải thoát tri kiến. Hương là một cái biểu trưng để bày tỏ tấm lòng của mình, để dâng lên cúng dường Phật, cúng dường Bồ Tát, cúng dường tổ tiên ông bà cho mình. Tự thân nén hương chỉ là nén hương. Có người đốt một nén hương mà thấy nó phải công, thật công thì mới là mới tốt. Còn nhang mà không công thì không tốt, chứng tỏ là không hiển linh. Cái này là quý vị tiếp tay cho những người làm nhang bỏ thuốc vô, bỏ những loại hóa chất mà đốt mà nó công quá trời mấy chục vòng luôn, thậm chí là bể còn không gãy nữa. Cái này là tiếp tay cho những người kinh doanh bỏ hóa chất vô đốt, hít vô viêm xoang, bệnh hoạn trong những cái hơi khói đó. Còn nếu chúng ta ý thức được hương là một cái tấm lòng thơm thảo để dâng lên cúng dường thì đó là cái hiểu đúng nghĩa khi đốt nén hương. Thứ hai là chúng ta dâng lên để cúng cho cha mẹ ông bà mình. Là quý vị biết mình là người hiện tiền, mỗi ngày mình ăn, mình sống, mình uống, ăn cơm, ăn bánh, uống sữa. Cái này gọi là đoàn thực, đoàn thực. Còn những người mà đã mất rồi gọi là xúc thực, không có ăn như chúng ta mà tiếp xúc, tiếp cận với thức ăn bằng cái thức, gọi là xúc thực. Còn đến một cái lý tưởng giải thoát hơn, cao cả hơn là cầu cho người kia được sanh về cảnh giới của mười phương chư Phật. Đó là cái lý tưởng mà chúng ta cần đạt được. Nhưng mà có về được hay không, nó tùy thuộc vào cái nghiệp báo của người kia. Nhưng mà với chúng ta bổn phận làm con thì chúng ta cơm canh vẫn làm và vẫn cầu nguyện để tâm lòng hiếu thảo của mình dâng lên tổ tiên, dâng lên cha mẹ. Nhưng khi đích chúng ta vẫn là cầu cho người kia được giải thoát, nó vẫn có.
A Di Đà Phật, xin thành kính tri ân phần giải đáp câu hỏi vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, phần giải đáp vừa rồi của Đại Đức Giảng Sư đã kết thúc chương trình giải đáp câu hỏi trong chương trình ngày hôm nay. Và thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi cũng xin thành kính tri ân những quý Phật tử đã mạnh dạn đóng góp những câu hỏi cũng như nêu lên những thắc mắc để góp phần làm cho chương trình ngày càng thực tế, cụ thể và sinh động hơn. Thì thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin kính chúc quý vị được an lạc và kiết tường. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, để kết thúc chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 8 năm 2007 hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoàng Pháp, người đã sáng lập nên chương trình Ánh Sáng Phật Pháp, ban cho đôi lời nhận xét về nội dung của phần câu hỏi vừa rồi cũng như phần nhận định của Đại Đức Giảng Sư về các vấn đề vừa nêu trên. Xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Chứng Minh, kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 8 lần này chúng ta đã được nghe Đại Đức Giảng Sư giải đáp những thắc mắc xoay quanh những vấn đề về tín ngưỡng cũng như vấn đề tu tập của quý Phật tử. Ba cái câu hỏi qua, theo chúng tôi nhận xét, Đại Đức Giảng Sư đã trình bày rất là rõ ràng. Trong đó thì chúng tôi xin được nêu một cái câu thứ nhất là về cái phong tục tập quán của chúng ta. Bởi theo Đại Đức Giảng Sư đã trình bày, những phong tục tập quán này không phải là của đạo Phật mà của dân gian. Trong giáo lý đạo Phật chúng ta không có những cái hình thức như là khi chết đi đưa rã tiền vàng bạc, hoặc là người chết trong nhà thì phải che bàn thờ, hay là che những cái kính, hoặc là bôi sơn lên các cái kính. Thì như vậy quý vị cũng đã hiểu, đã thấy được những cái phong tục tập quán của dân tộc chúng ta từ xưa đến nay. Vậy thì những vấn đề này chúng ta có nên tiếp tục hay không? Đó là vấn đề được đặt ra cho tất cả quý Phật tử. Theo chúng tôi, qua lời trình bày của Đại Đức Giảng Sư, chúng ta nên có trí tuệ và được soi sáng bởi những lời dạy của Đức Phật, xem những cái nào có phù hợp, có lợi ích, chúng ta tiếp tục thực hiện. Cái nào không phù hợp, không có lợi ích thì chúng ta từ từ bớt đi và dần dần loại bỏ. Tuy nhiên, có những thứ chúng ta cũng cần phải giữ lại. Để làm gì? Bởi vì theo cái quan điểm của chúng tôi, mỗi dân tộc có một cái nét văn hóa riêng. Mà mất cái văn hóa ra đi thì hình như là cái dân tộc đó không có cái gì để nói. Chẳng hạn như khi chúng tôi nhìn những người Ả Rập, hoặc là nhìn những người Ấn Độ, hoặc là nhìn những người Thái Lan, chúng tôi tự nhiên có nhận ra được là họ là những người Ả Rập, là những người Ấn Độ, những người Thái Lan. Vì sao chúng tôi nhận được? Là vì họ có một cái sắc thái riêng, có nghĩa là họ có những cái trang phục đặc biệt của họ mang tính dân tộc. Cho nên khi nhìn họ thì chúng ta biết rằng à, người này là người Ả Rập, người kia là người Ấn Độ, và người nọ là người Thái Lan. Vậy thì tất cả phong tục tập quán nó thể hiện được cái tính dân tộc, nói đến cái bản sắc dân tộc. Thì nếu bỏ hết thì chúng ta không có gì để nói, nó không có một cái gì đặc thù của cái dân tộc đó. Vậy thì ở đây trong cái câu đầu chúng tôi nghĩ rằng là như vấn đề giấy tiền vàng bạc thì chúng ta thấy cái đó nó hơi lãng phí, nó không có lợi ích, mình nên bỏ. Nhưng vấn đề người chết trong nhà thì phải che bàn thờ, hay là che những cái kính, hoặc là bôi vôi, bôi sơn lên các cái kính, theo chúng tôi mình nên duy trì. Bởi vì nó mới thể hiện được cái nét văn hóa của mỗi dân tộc. Hôm nay chúng tôi cũng rất là vui mừng được Đại Đức Giảng Sư về đây để giải đáp cho quý vị những câu hỏi hết sức là thực tế trong cuộc sống. Mong rằng quý vị tiếp tục đặt những cái câu hỏi để những chương trình sau chúng tôi được giải đáp, để chúng ta cùng nhau tu học cho đúng chánh pháp. Thì trước khi dứt lời, kính chúc chư tôn đức tăng ni luôn pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành, và kính chúc toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn an vui hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật.
Giữa mùa thu lạnh gió hiu hiu, bên khung cửa sổ gió lay đều, từng cơn thoáng nhẹ đưa cành lá, lạc đác lá vàng nhẹ nhẹ rơi. Lặng im ta ngắm từng chiếc lá, xanh rồi vàng nhạt gió lay rơi. Ô hay có lá rơi về cội, có lá khô cằn gió cuốn trôi. Ơi hỡi người ơi, giữa cuộc đời sinh ra bệnh chết có chi vui, nơi đâu ngậm mùi lá vàng rơi hay thân ai rơi, rồi ta cũng thế có một ngày đi vào đất lạnh chốn cô liêu. Thoáng nhẹ đưa cành lá, lác đác lá vàng nhẹ nhẹ rơi. Lặng im ta ngắm
từng chiếc lá xanh rồi vàng nhạt gió lay rơi. Ô hay có lá rơi về cội, có lá khô cằn gió cuốn trôi.
Người ơi,